Thi Hà Phụ Tử Đệ Nhất Khóa. Nền văn minh dân tộc là máu vật của nhân loại. Chúng ta làm cách nào để phục hưng? Phải đặt giáo dục lên hàng đầu. Đây là trang mạng giáo dục từ xa toàn cầu, đầu tiên về kinh điển của Thánh Hiền. Trang mạng toàn cầu cùng học tập giáo dục của Thánh Hiền, bao gồm toàn bộ nội dung giáo dục trọng điểm của ba nhà Nho, Thích Đạo, chia thành 15 phân loại chính, 100 bài giảng ngoại khóa, vạn quyển sách quý từ xưa đến nay, sáng ngời nền văn hóa dân tộc. Những người đọc sách trong thiên hạ đều hướng về học tập lập chí làm thánh hiền. Cung thỉnh các vị thầy danh tiếng trong ngoài nước lên đài giảng giải, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, phá mê khai ngộ. Tôn sư trọng đạo, niệm niệm không quên lời dạy dỗ từ bi của sư trưởng. Dạy học qua vệ tinh, như những việc làm nhỏ nhoi đang truyền thừa huyết mạch của dân tộc. Ngàn vạn đời sau cũng không thể rời bỏ giáo dục của Thánh Hiền. Muốn quốc thái dân an, trước tiên phải tu thân tề gia. Từ mọi miền đất nước như Hồng Kông, Đài Loan, cho đến các nơi trên thế giới như Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia, Indonesia, Singapore, Sri Lanka, Australia, đều cùng học tập bốn bể một nhà, cùng nhau cầu nguyện giáo dục của Thánh Hiền soi chiếu khắp hoàn cầu. Thế giới cùng học tập thì muôn đời hưởng thái bình. Hoan nghênh các bạn đến với trang mạng toàn cầu cùng học tập giáo dục của Thánh Hiền. Dựng nước an dân, giáo dục là hàng đầu. Tôn sùng nhân đức, giáo dục là hàng đầu. Thịnh trị dài lâu, giáo dục là hàng đầu. Cõi nước chư Phật, giáo dục là hàng đầu. Cực lạc thế giới, giáo dục là hàng đầu. Cả thế giới hãy cùng học tập, cùng ủng hộ trang mạng toàn cầu vì học tập giáo dục Thánh Hiền. Trời người hoan hỷ, A-di-đà Phật. Quét rác, quét rác, quét rác trong tâm. Cái gì đang xem trang mạng cùng học tập giáo dục Thánh Hiền toàn cầu, tiết mục dạy học từ xa, bài học bắt buộc khi nhập môn học tập văn hóa truyền thống. Quốc thái dân an, giáo học vi tiên. Đây là tiết mục Thiên Hạ Phụ Tử Đệ Nhất Khóa, tập 5, Cả Đời Chỉ Học Một Vị Thầy. Thưa các vị khán giả, xin chào mọi người. Chào mọi người, chúng ta tiếp tục theo dõi tiết mục đặc biệt này. Chúng tôi kêu gọi đem tiết mục này phiên dịch thành các ngôn ngữ khác nhau để lưu thông trên toàn thế giới. Cha mẹ trong thiên hạ đều mong muốn có đứa con ngoan như vậy, đều muốn gia đình của chính mình giống như gia đình ở Thạch Gia Trang, tỉnh Hồ Bắc này. Chúng tôi xem tiết mục này cảm thấy rất xúc động, rất nhiều khán giả theo dõi cũng rất phấn khởi. Trang mạng này của chúng ta, trong một tiết mục làm thế nào để cầu con, sanh con và dạy con, ở lần trước rất nhiều người đang in đĩa này, nghe nói họ xin thỉnh mấy trăm ngàn đĩa này, chính là đĩa làm thế nào để cầu con, sanh con và dạy con. Đĩa này nói cho chúng ta biết như thế nào để làm cho tốt. Người ta thật sự đã sanh ra một đứa con ngoan như vậy, 4 kg, đặt trước mặt chúng tôi nhìn thấy không còn lời nào để nói. Các vị nhìn đứa trẻ này, chúng tôi không nói đến gia đình học Phật, gia đình thông thường thôi, đứa trẻ không bị bệnh, thật kỳ lạ, sức khỏe rất tốt, ăn chay, nặng 4 kg, đồng thời rất là hiểu chuyện. Cho nên bất kể là người có học văn hóa truyền thống hay không, có học Phật hay không, đều muốn xem cái đĩa này. Còn có nhiều phụ huynh rơi rất nhiều nước mắt, nó muốn sinh thêm nữa, dựa trên phương pháp này mà sinh con. Trong tiết mục hôm nay mọi người hãy xem tiếp. Từ thai giáo cho đến lúc 3 tuổi, đĩa làm thế nào để cầu con, sanh con và dạy con. Các vị thấy từ 3-4 tuổi cho đến 5 tuổi, ở nhà nên dạy dỗ như thế nào, dạy cho chúng những gì. Các vị thấy cũng giống như những tiết mục trước, những thí dụ này chúng tôi nghĩ giống như là do Phật Bồ Tát phái người đến biểu diễn cho chúng ta xem vậy. Chúng tôi đem những thí dụ này thu thập lại. Nếu như mọi người có được thí dụ tốt như thế này, xin hãy liên lạc với chúng tôi, chúng tôi sẽ đem chúng làm thành tiết mục rồi dịch ra ngôn ngữ của các nước. Người trong toàn thế giới đều cần đến. Công đức của các vị rất lớn, quả thật rất tuyệt vời, tu đại phước báo. Vì sao người mẹ này, các vị thấy trong đĩa này, sau khi xem xong thì cô ấy biết làm cách nào sanh con, làm cách nào dạy con, còn dạy tương đối tốt hơn nữa. Sư phụ đã dạy chúng ta, việc quan trọng nhất trong cuộc đời con người là dạy tốt con cái, không phải đi xây chùa miếu, không phải làm những thứ khác như kinh sám Phật sự. Là thật đó. Chúng tôi chân thật thể hội được sự lợi ích này. Từ sự phản hồi mạnh mẽ và quan nghênh nồng nhiệt của đại chúng, chúng tôi thể hội được sự anh minh và vĩ đại trong lời dạy của sư trưởng. Thật là tốt. Cho nên tập 1 và tập 2 của bộ này đã phát hành rồi. Bắt đầu từ thai giáo để đến với nhân gian này, chúng tôi tin là cho đến lúc tương lai giảng sanh, chúng tôi làm thành một tiết mục liên hoàn. Mỗi nhà đều có một bộ. Dân tộc nào học tập thì dân tộc đó hưng thịnh. Cái gì thấy có tốt hay không? Cách giáo dục như vậy chưa từng nghe qua, rất là phi thường. Ngoài ra chúng tôi còn nghĩ đến những người học Phật nên xem tiết mục này. Vì sao vậy? Người ta chỉ là chân thật nghe lời mà làm được đến trình độ như vậy, bất kể là người mẹ nào, người con nào. Cho nên chúng ta nghe sư phụ giảng kinh thường nhắc đến cái gì gọi là thời kỳ chánh pháp. Phật trên kinh có giảng là thời kỳ có giảng kinh và dạy học. Các vị thấy chúng ta ở trên mạng này, trang mạng toàn cầu cùng học tập giáo dục thánh hiền, giảng mỗi ngày 24 giờ. Các bạn mở trang này đều có thấy tiết mục có giảng kinh dạy học, đem giáo dục thánh hiền giới thiệu với mọi người. Có việc nghe kinh nghe pháp, người nghe giảng rất nhiều, con số truy cập rất cao, toàn thế giới. Nghe nói hiện nay lên đến hơn 180 quốc gia đều xem và làm theo. Chính là có tu học, có tu hành, còn có chứng quả. Vừa rồi chúng tôi nói, sinh ra đứa con 4 kg, em bé ăn chay nhưng thông minh như vậy, có thiện căn như vậy, đã chứng quả rồi. Sinh ra một đứa để cho chúng ta xem, đây không phải là chứng quả hay sao? Chứng được tiểu quả, tương lai giảng sanh sẽ chứng Phật quả. Còn gia đình này thì cũng vậy. Cái gì thấy mới 5 tuổi, Mà đứa trẻ này cái gì cũng biết. Các vị có thể thấy được hiếu tâm của em. Các vị thể hội được em đã làm thành công. Đây không phải là chứng quả sao? 5 tuổi thì đã chứng quả 5 tuổi. Đến 100 tuổi giảng sanh thì chứng quả của 100 tuổi. Mỗi lúc mỗi nơi em đều gặt thiện quả để cho chúng ta xem. Chứng quả, có giảng kinh, nghe kinh, tu hành rồi chứng quả. Sư phụ nói đây là gọi là thời kỳ chánh pháp. Người học Phật chúng ta nghe đến đây cảm thấy vô cùng hoan hỷ. Từng bước chứng tiểu quả cho đến sau cùng giảng sanh. Một đời này của các vị đều vì chúng sanh biểu diễn chánh pháp cho đại chúng, công đức vô lượng. Cho nên vì sao chúng tôi hy vọng tiết mục này được những người học Phật trong thiên hạ xem. Phật nói rằng có giảng kinh, có nghe kinh, có thật làm, có tu, có chứng, có đắc quả thật sự. Chúng tôi đều đưa cho mọi người cùng xem để tăng trưởng tín tâm của chúng ta. Các vị có muốn được thiện quả này không? Hôm nay chúng ta hãy tiếp tục xem đĩa video có gia đình này thật là quá hay. Những tiết mục truyền hình kia đều hại người. Tiết mục giải trí, làm những tiết mục đó làm gì? Sát đạo dâm vọng, tà tri tà kiến. Còn xem tiết mục này, chúng ta sẽ biết bổn phận của người làm cha làm mẹ. Vì vậy tên gọi của tiết mục đặc biệt này là gì? Thiên hạ phụ tử đệ nhất khóa. Mọi người nghĩ xem có phải là khóa học đầu tiên không? Trước tiên phải biết bổn phận của chính mình. Cô ấy làm mẹ thật sự đã làm được người mẹ như vậy. Cái gì nhìn thấy rồi thì sẽ khởi tâm hổ thẹn. Làm con cái phải làm như thế này. Đúng. Nhưng không biết, cái gì nhìn xem. Một gia đình bình thường, các vị có thể nói với họ rằng điều kiện của chúng tôi chỗ này không tốt, chỗ kia không tốt. Các bạn không thể nào so sánh với họ. Mọi thứ họ đều nhặt về mà dùng. Các vị còn có thể nói điều kiện không bằng họ nữa không? Còn hướng ra bên ngoài đi tìm nguyên nhân nữa không? Con cái trong thiên hạ đều rất tốt, chỉ xem chúng ta biết cách dạy hay không mà thôi. Họ đã đem thành quả dạy dỗ con cái cho chúng ta xem. Chúng ta hãy tiếp tục xem. Xem em đang sửa cái ghế dựa. Các vị xem, tôi nhớ tôi lúc còn rất nhỏ, cũng đã lên tiểu học, tôi đều làm những công việc này. Đó là thời trước. Thời hiện giờ thì không ai làm việc này nữa. Toàn bộ đều nhờ công thợ hoặc ra ngoài kiếm người khác làm giùm. Cho nên con cái của các vị không biết làm gì cả. Tay không thể khéo léo. Vì sao vậy? Tâm không linh hoạt. Tâm linh hoạt là nhân. Tâm vì sao linh hoạt vậy? Vì tâm đó là thanh tịnh. Cái gì thấy đứa trẻ 5 tuổi này giống như công nhân nhỏ tuổi vậy, giống như người lớn vậy. Thanh thiếu niên ngày nay vì sao nên xem tiết mục này? Họ đều có cái ăn cái mặc, có chỗ ở, hưởng thụ vui chơi. Họ đều không biết những thứ này từ đâu mà có. Cái gì thấy cái ghế xếp nhỏ này, ghế xếp nhỏ này từ đâu mà có? Đứa trẻ này biết. Người hiện giờ mở miệng ra là dùng tiền mua. Các vị hãy xem đứa trẻ này. Đây là em đang xỏ kim. Em muốn may quần áo. Các vị xem bàn tay nhỏ nhắn này. Sinh viên đại học hiện nay cả đời chưa xỏ qua cây kim, chưa thấy qua việc khâu giá. Mở miệng ra là đòi mua. Các vị thấy đợt báo cáo lần trước, lần đó do em Tiểu Ngu báo cáo, em đòi tiền mẹ để mua quần áo, nhưng chưa hề mặc qua, vẫn còn nguyên nhãn hiệu mà vứt vào thùng rác, cũng không muốn đem cho người khác. Bản thân mình không muốn mặc nên vứt vào thùng rác. So với đứa trẻ này, các vị xem, thật là con phá của mà, sẽ khiến cho gia đình nhà tan người mất. Nếu đứa con phá của làm quan, trong tay có quyền lực thì có thể làm mất nước, khiến dân tộc diệt vong. Nếu để cho đứa trẻ này làm quan, để em làm thầy giáo, thì em sẽ dạy dỗ tốt học sinh. Nơi mà em quản lý nhất định là nơi có đức hạnh. Bởi vì sao? Vì em có đức hạnh mà. Vì quan tốt từ đâu mà đến, thầy giáo tốt từ đâu mà ra. Người tốt trong các ngành các nghề đều xuất thân những người tốt như thế này. Cái gì, nhìn xem em đang khâu cái gì vậy? Khâu viết vớ. Viết vớ này của em à? Của cha em. Hình như vậy, dân là vớ của cha. Chúng ta nhất định phải nhớ là các ngành các nghề đều muốn có những nhân tài ưu tú. Trước tiên phải có người con tốt, bởi vì họ đều xuất thân từ những người con tốt. Nền tảng đã không có mà cứ đòi thành quả, làm sao mà có được chứ? Cái gì, đừng xem thường việc giá chiếc vớ này, những việc không giá như vậy. Ngày nay con trai hay con gái cũng đều cần học, đặc biệt là con trai. Việc nặng việc nhẹ đều phải làm. Con gái không làm được nhưng phải biết may giá. Cái gì, thấy mũi khâu này rất là khéo. Tuyệt đối không được mở miệng ra là đòi đi mua, dựa vào cái gì? Những điều này đều học được từ trường văn hóa truyền thống. Đặc biệt là mẹ của em, sau khi nghe qua băng giảng về học vấn dạy con thì nói với chúng tôi là đã nhận được lợi ích rất lớn. Mọi người có lẽ đều cảm động. Đứa trẻ này vì sao biết làm nhiều việc như vậy? Rất nhiều việc mẹ em nói là do bắt chước từ băng giảng học vấn dạy con, bắt chước những hình ảnh trong video này mà làm. Các vị xem những hình ảnh này. Đây là quần áo của em. Các quần áo này thế nào? Các vị thấy chúng ngắn không đủ dài. Các vị thấy những chiếc vớ này đều ngắn, quần cũng ngắn. Mẹ của em đã nói thêm một đoạn cho dài thêm để em mặc. Không những quần áo mặc là do nhặt về, đồng thời còn tiếp tục mặc. Chúng ta nhìn thấy đây là mẹ em giới thiệu cái chậu rửa mặt này. Đã được nhặt về từ trong thùng rác, từ bên ngoài nhặt về. Người khác dùng đã bị nứt, bị thủng rồi. Khi đem về nhà họ dùng băng keo trong dán lại, sửa lại để dùng. Cái gì thấy khi hốt rác hỏng đến mức này, nhưng em vẫn tiếp tục dùng. Mọi người xin đừng xem thường. Những hành vi như vậy đều đang bồi dưỡng phẩm đức của đứa trẻ này. Nói đến tiết kiệm thì ai có thể làm được? Đứa trẻ 5 tuổi này làm được rồi. Chúng tôi lúc còn nhỏ cũng biết là cái kia như vậy, cái kia bằng nhựa này có khi cũng bị thủng một lỗ. Chúng tôi thường dùng hột quẹt ga để đốt, cho nhựa chạy mềm ra để cho chúng kết dính lại với nhau. Con nhà nghèo thông thường khi dùng những đồ vật này đều rất là trân quý. Từ bé đã biết làm thế nào để sửa những đồ vật bị hư như thế này. Cái gì thấy, những mảnh vải này, những thứ dứt đi này, mẹ của em đều nhặt chúng về. Đứa trẻ này đều nhìn thấy, đây chính là việc xây dựng gia phong. Đây là em đang mang vớ cho mẹ. Các vị xem, người mẹ có thể tự mang vớ được không? Được. Sau đó có dạy, nên đứa trẻ này cũng biết làm. Đây chính là trí huệ của người mẹ. Tôi nhớ trong tiết mục, tôi từng chiếu cho mọi người xem. Lúc cha của tôi đi ra ngoài, tôi đã mang giày cho cha. Tôi đã làm qua rồi. Cố gắng không để cha mẹ phải nhọc lòng cúi xuống. Tôi đã giúp cha mang giày. Tôi hơn 40 tuổi rồi mới làm cái việc này. Cho nên khi cha mẹ nhìn thấy rồi thì đều học tập. Điều này tốt. Tốt ở chỗ nào? Đây là tận hiếu. Gia đình của các vị luôn luôn sống trong tình thân ái của phụ tử hữu thân như vậy. Chúng ta thấy chiếc giày này cũng là nhặt từ thùng rác về, giúp mẹ mang giày. Sau này cha mẹ già rồi thì đứa trẻ này việc gì cũng đều biết làm, đồng thời em làm thành quen luôn rồi. Lúc bắt đầu nếu như con cái không biết đi giày, cần phải kiên nhẫn. Cái gì đừng nóng vội, thôi bỏ đi để mẹ mang cho, như vậy không được. Phải để con rèn luyện. Rèn luyện cho con tận hiếu, con mới biết chăm sóc người, con mới khéo léo linh hoạt. Người lớn chúng ta hiện nay nhìn thấy, mình đã 40-50 tuổi rồi mà chưa từng mang vớ mang giày cho cha mẹ, một ngày cũng chưa làm qua. Các vị có thể nói là cha mẹ của tôi biết mang rồi mà. Nói sai rồi, cái gì xem người ta kìa, chẳng lẽ người ta không biết mang sao? Đây là em đang rửa chân cho mẹ. Trong video bài giảng đầu tiên về nhân sanh, sư trưởng đã làm mẫu cho chúng ta làm cách nào để rửa chân cho trưởng bối. Chúng tôi đã biết tiết mục này, bài giảng đầu tiên về nhân sanh. Họ xem xong rồi làm theo. Các vị thấy, từ lúc nhỏ, mọi người xin nhớ cho, từ nhỏ phải học những điều này. Người hiện giờ rất khó làm. Vì sao vậy? Họ rất khó làm cho cha mẹ. Vì sao vậy? Họ chưa từng học qua khóa này. Hiện nay người lớn trong nhà cũng hồ đồ. Tôi không cần, không cần cũng không được. Con cái và gia đình đều cần. Mọi người xin chú ý, đây là người mẹ. Mẹ em đang làm cho bà nội. Giữa mẹ chồng và nàng dâu thật là hòa thuận, hòa mục, thân ái. Con cái ở bên cạnh đều học theo, cùng với mẹ chăm sóc bà nội. Các vị thấy, đang xoa bóp cho bà nội. Thấy như thế nào thì học như thế đó. Thái độ của cha mẹ đối với bề trên thế nào thì con cái sẽ học theo. Các vị thấy gia đình họ không phải như vậy sao? Con của các vị vì sao không biết hiếu thuận? Các vị đã đối xử với sư trưởng, trưởng bối ra sao? Các vị đối xử với cha mẹ chồng ra sao? Thì con cái sẽ làm như vậy. Đạo lý rất là đơn giản. Nếu như các vị hiện giờ đối xử không tốt với trưởng bối, các vị hy vọng tương lai con cái hiếu thuận với các vị, đây thật là nằm mơ, không thể được. Vì sao vậy? Con cái chưa từng nhìn thấy qua cảnh này. Các vị xem, mẹ em dạy hiếu đạo. Các vị thấy, trường học văn hóa truyền thống của chúng ta có rất nhiều khoa học xoa bóp. Những đứa trẻ này nhìn thấy rồi học theo, đều biết làm. Vấn đề là cha mẹ ở nhà, trưởng bối ở nhà, có cho con cái cơ hội này không? Tuyệt đối không thể nói là đứng qua một bên đi, còn tránh ra chỗ khác đi, như vậy thì không được. Người mẹ này, toàn bộ thời gian của cô ấy đều dành cho những việc này, gọi là giúp chồng dạy con, đã dạy rất tốt. Mọi người nhất định phải nhớ là tâm hiếu của con, tâm cung kính của con, tâm yêu thương của con đều được xây dựng từ mỗi một hành động. Điều này thật là tốt. Đây là hình ảnh gì vậy? Cháu trai giúp bà nội gói bánh quay vạt. Cái gì thấy có phải là thiên luân chi lạc hay không? Chúng ta tuổi tác cũng đã lớn, 40-50 tuổi trước giờ chưa từng giúp cha mẹ làm việc. Cái gì thấy em bé này, bà nội rất là vui lòng. Đứa cháu 5 tuổi việc gì cũng biết làm, gói bánh, nhào bột, cán bột đều biết. Các vị khán giả nhìn xem, hai tay của đứa bé đặt trên chân của mẹ, niệm 10 câu Phật hiệu, thật là thân ái. 10 câu Phật hiệu này là riêng vì mẹ mà niệm. Chúng tôi xin thưa với mọi người, chúng tôi nhìn thấy cách làm này từ Sri Lanka. Con cái ở Sri Lanka lúc đi học và tan học, trước khi đi và về đều cúi đầu trước cha mẹ của mình. Tôi nhìn thấy cảm thấy rất là hổ thẹn. Sư phụ nói người ta đều làm như vậy. Tôi nghe lời nói này của sư phụ xong, tôi cảm thấy rất là hổ thẹn. Một đất nước có lễ nghi như Trung Quốc, 4.000 văn minh lớn trên thế giới, còn lại mình nước ta, chúng ta cũng không sánh bằng đất nước Phật giáo Sri Lanka. Chúng ta nên quay về mà làm theo. Cho nên chúng tôi dạy cho tất cả học sinh trong trường văn hóa truyền thống, lúc sáng sớm và buổi tối, mỗi ngày 2 lần, đối trước tấm hình của cha mẹ mà vấn an và khấu đầu. Chúng ta làm nhiều hơn Sri Lanka là niệm 10 câu Phật hiệu. Cái này ở Sri Lanka không có, ở chỗ chúng ta có. Người Trung Quốc nghe sư phụ ngài dạy nên đã thêm 10 câu Phật hiệu vào. 10 câu Phật hiệu này là sự cúng dường về mặt thể lực của con người, làm con đối với cha mẹ mà tận hiếu. Vì cha mẹ niệm 10 câu Phật hiệu này, cha mẹ dù ở nơi xa xôi ngàn dặm cũng được lợi ích. Đây là tận hiếu. Sớm tối niệm 1 lần. Học trò gặp thầy cô sáng sớm mới đến, phải vấn an buổi sáng, tay đặt lên chân của cô giáo. Các em bên dưới thì đặt tay lên trên đất, sau đó ngửa tay lên niệm 10 câu Phật hiệu, niệm vì thầy cô, thể hiện lòng cảm ơn. Di Đà Phật cảm ơn cô, cảm ơn sự dạy dỗ của cô. Chúng em chúc cô mạnh khỏe sống lâu, đạo nghiệp chóng thành. Nhất tâm niệm A Di Đà Phật. Làm học trò, làm con cái, không có gì để báo đáp, không có gì để phụng dưỡng. Nên thành tâm thành ý niệm 10 câu Phật hiệu này, đây chính là tận hiếu, hiếu kính. Chúng tôi đã thực hiện điều này tại trường dạy học văn hóa truyền thống. Các vị thấy người mẹ này sau khi nhìn thấy đã về nhà thực hiện. Con của cô cũng đã thực hiện pháp 10 niệm, mỗi ngày đều như thế. Lòng hiếu thảo, hòa kính chỉ thuộc lòng thôi không được, phải chính mình làm được. Ai sẽ kiểm tra, ai sẽ là người hướng dẫn, là cha và mẹ. Đứa trẻ này đã được dạy theo cách này. Chúng ta thấy gia đình họ đã làm thật sự. Chúng ta thấy đứa bé này việc gì cũng biết làm, đồng thời đối với cha mẹ luôn hiếu kính và cảm ơn. Đứa trẻ ngoan như vậy đã được dạy bằng cách nào? Mẹ của em đã nói với chúng tôi là trước đây cũng đã xem qua rất nhiều bài giảng của các thầy cô giáo về văn hóa truyền thống. Nhưng mà trong cuộc sống, cụ thể là lúc dạy con vẫn là không có biện pháp, không thể làm theo được. Sau đó mẹ của em đã tập trung nghe bài giảng, học vấn dạy con theo một vị thầy mà học. Vậy con không được bao lâu thì đứa con đã trở nên như thế này, cái gì nó cũng biết làm. Cho nên chúng ta nên nghe lời sư phụ, một đời này theo học một vị thầy. Chúng ta vô cùng tôn kính, lời dạy của sư phụ ngài. Ngài là vị đạo sư hướng dẫn chúng ta. Chúng ta làm theo được một ngày thì một ngày được lợi ích. Làm 10 năm thì được thành tựu lớn rồi. Cái gì có muốn đi trên con đường này không? Cho nên đời người cần có vị thầy tốt. Chúng ta không có tài năng gì, chúng ta đều nghe theo những lời dạy của sư phụ, học tập theo cổ thánh tiên hiền. Vì vậy khi chúng ta làm cha mẹ, đừng chất trong nhà đầy những sách toàn là băng đĩa, rồi học tập theo 80 vị thầy, nhất định sẽ bị loạn. Vì sao vậy? Học 80 vị thầy thì loạn rồi. Học 80 vị thầy không thể loạn sao? Cho nên dạy con thì phải biết cách. Một con đường, một vị thầy, một phương pháp. Phương pháp của người mẹ này đã thành hệ thống rồi, trước sau thống nhất, không bị rối loạn, có sư thừa rồi. Hiện nay các thầy cô văn hóa truyền thống có bao nhiêu vị có sư thừa chứ? Rất ít. Đều là tự mình phát minh sáng tạo nghĩ ra. Dạy học thiếu cơ sở sẽ khiến việc dạy con bị chậm trễ. Chúng ta hãy cùng xem tiếp. Khi mẹ của em này bị bệnh, thái độ của đứa trẻ 5 tuổi đối với mẹ thật là cảm động. Chúng ta nhìn thấy hình ảnh này, cái gì thấy em bé này túc trực sát bên mẹ, chăm sóc cho mẹ. Mẹ của em nằm trên tấm lót, em đắp chăn cho mẹ, chăm cho mẹ ăn, chăm cho mẹ ở, chăm sóc việc ăn mặc, lo lắng vật dụng cho mẹ. Mới có 5 tuổi thôi. Hiện giờ không biết làm cách nào thì các vị cứ để cho con làm thì nó sẽ biết làm. Mẹ của em bị đau đầu, em xoa bóp đầu cho mẹ. Đầu của mẹ các vị đau, các vị sẽ làm gì? Chúng ta sau khi xem đoạn này phải nhận được sự giáo dục. Mọi người chúng ta đã xem đến tập thứ 5 rồi, vẫn còn một nghi vấn là từ tập 1 đến bây giờ vẫn còn một câu hỏi. Nếu các vị dạy con cái của chúng ta theo cách này, chúng không nghe, chúng bực dọc lại còn đánh và mắng các vị rồi bỏ chạy ra ngoài, vậy ta sẽ làm sao? Con người ta ngoan như vậy, sự ngoan ngoãn này từ đâu mà đến? Tiếp một lần sau chúng tôi sẽ nói với các vị biết. Đứa con ngoan cũng do vậy mà ra. Làm cách nào để dạy nên? Mẹ của em đã làm theo cách thức xưa, làm theo lời dạy của thánh hiền. Không làm theo phương pháp này thì đứa trẻ không thể nghe lời. Hẹn gặp lại các vị trong tiết mục lần sau. Xin chào các vị đồng học tôn kính trên toàn thế giới. Tiết mục này đến đây đã kết thúc. Chúng tôi xin được dùng tấm lòng cảm ơn vô bờ của mình để cảm ơn tổ tiên của dân tộc, cảm ơn tổ tiên của nhân loại đã yêu thương đối với con cháu đời sau. Cảm ơn sự giáo dục vĩ đại của cổ thánh tiên hiền. Cảm ơn vị đạo sư kính mến, người đã từ bi dạy bảo hơn nửa thế kỷ. Cảm ơn tất cả thầy cô đã không ngừng giảng dạy và giáo hóa. Cảm ơn đất nước và lãnh đạo đã bồi dưỡng và bảo vệ. Cảm ơn cha mẹ và người thân đã yêu thương và dưỡng dục. Ân đức của thiên địa quân thân sư mãi mãi không thể quên. Chúng tôi xin dùng công đức của việc giảng dạy, nghe giảng, tu học, nơi gương làm theo này để hồi hướng cho thiên địa quân thân sư cùng giới hết thảy tất cả chúng sanh, nguyện cầu phụng trì kinh giới, đổi tâm sửa tánh, quốc ấp làng xã được ân giáo hóa, thiên hạ hòa thuận, nhật nguyệt thanh minh, mưa thuận gió hòa, vạn tai bất khởi, quốc thái dân an, đao binh bất động, sùng đức hưng nhân, tu trì lễ nhượng, nước không đạo tặc, dân không oan khuất, mệnh không hiếp yếu, thảy như sở nguyện. Một lần nữa xin cảm ơn các vị đã cùng tu học với chúng tôi. Kính chúc các vị sáu thời tốt lành, đạo nghiệp chóng thành. A Di Đà Phật.
Cẩn dịch: Vọng Tây cư sĩ, Mộ Tịnh cư sĩ, Liên Tú cư sĩ. Địa chỉ email: vọngtaycusi@ gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.